quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ dạy: lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm thầm. Không biết là ở đây chư vị nào có thực hiện được cái điều này chưa? Có người nào dám bảo đảm là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, không để gián đoạn trong tâm? Ở đây có ai làm được chưa? Chưa. Dù ông cũng xin thành thực nói chưa. Vì chúng ta chưa làm được cái điều này, cho nên con đường vãng sanh của chúng ta chưa phải là chắc chắn đâu chứ. Đây là cái điều mà Tổ răn nhắc cho chúng ta. Những người mà đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, không để gián đoạn, mà Ngài còn nói ngoài việc niệm Phật đừng có khởi một cái tâm nào khác. Niệm như vậy mà Ngài cũng nhắc là cũng đừng có khởi những cái vọng niệm nữa, huống chi là chúng ta không có niệm được. Mà niệm được như vậy rồi, Ngài nó cũng phải có cái lòng hổ thẹn nữa, tức là tự trách mình coi thì có điều gì sai không nữa. Đừng có bao giờ mà nói cái lỗi với người khác nữa, tức là Ngài răn dạy từng chút từng chút từng chút đó mà chúng ta không hay. Cái lời này người ta đi ân tông rất nhiều, nhưng mà nhiều khi chúng ta đọc không hay đâu, không hiểu đâu. Ngài nói những người mà gối tâm trong cái câu A-di-đà Phật từ sáng đến tối liên tục mà niệm, chỉ có những người nào trong thế gian này mà phước báo lớn lắm, không có ai mà đụng chạm tới mới thực hiện cái chuyện này. Người ta phước báo như vậy đó, mà Ngài còn nói đừng có khởi vọng niệm nha, còn phải lo hổ thẹn nữa nha, sám hối nữa, thì mới bảo đảm con đường vãng sanh. Thật sự ở đây chúng ta không làm được cái chuyện này. Vì không làm được như vậy cho nên thường thường các cái niệm Phật đường, các cái đạo tràng, người ta mới tổ chức là kiết thất, Phật nhất, Phật nhị, Phật tam. Để làm chi? Để dành cái thời gian đó mà chiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Các ngài tuyệt đối không cho mở lời, quyết không cho mở lời, có nhiều nơi người ta đóng cửa, như là ngoại bất nhập, nội bất xuất nữa. Để chi? Để mà trong cái thời hạn đó mình định cái tâm mình trong câu A Di Đà Phật mà nhiếp tâm mà niệm. Chư vị biết không, nói một lời ra từ cái cửa miệng này nó tuôn ra không biết bao nhiêu công đức hết. Cho nên người nói nhiều là người mất đức, mất phước, mà nó tuôn công đức ra, nó lại nhập cái nghiệp vào. Cho nên người ta nói là bệnh từ miệng xuất, họa từ miệng nhập. Khi mà học Phật ta nói chướng nạn từ miệng nó xuất ra, nó tạo nên nghiệp chướng, nó tạo nên là đấu tranh kiên cố thị phi danh tịnh. Rồi từ đó cái họa nó nhập vô, nó lại nhập vô, lạ lắm. Cũng từ cái miệng đó mà ta niệm Phật nó lại khác. Khi niệm Phật thì nó tuôn cái nghiệp ra, mà nó nhập công đức vào. Cho nên Ngài nói là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm câu Phật hiệu, chưa nói cái chuyện khác. Cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cho nên chư vị cứ nghĩ thế coi là mình áp dụng phương pháp tu ở đây có giống như lời của Ngài Ấn Quang Chí không? Giống hệt như vậy. Tại sao mà âm thầm mà lặng lẽ tìm mình cách làm sao mà thực hiện được cái lời dạy của Ngài Ấn Tổ? Ít ra gì cũng có một thời gian mình kiết thắc được, mình nhiếp tâm được, mình buông xả vạn duyên ra để mình niệm Phật, ráng cố gắng. Cho nên thành ra chư vị thấy những cái ngày mà mình kiết thắc thế này này, nếu mà thực sự chư vị mà đến đây niệm Phật để một đời này mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trân quý những cái thời gian kiết nhật kiết Phật nhất Phật nhị này. Và giam còn âm thầm nói là tiến lên Phật tam, ba ngày niệm Phật. Tại vì ở các nơi người ta kiết thắc được, tức là mấy ngày ta kiết được, mình ở đây mất một ngày mà mình giữ cái miệng mình không được, để cho bao nhiêu cái công đức nó tuôn ra hết, thì làm sao mà đến lúc nằm xuống mình được vãng sanh. Hồi sáng này chư vị có nghe không? Chính Ngài Ấn Quang Đại Sư đã kể lại một câu chuyện là một người 25 năm ngày nào cũng niệm Phật cả, bao nhiêu người đều kính nể, tưởng rằng là ông này ngon. Nhưng mà sau cùng thì người ta đến hồn niệm, ông ta nhức đầu đuổi người ta ra. Người ta tới hỏi Ấn Tổ, cái vị này tại sao suốt cuộc đời niệm Phật mà bây giờ nghe tiếng niệm Phật đã nhức đầu đuổi người ta ra, như vậy là ít ra gì ông cũng trở về con đường lành chứ. Ngài nói sao biết không? Không. Khi mà nghe Ấn Tổ trả lời như vậy, chư vị có thấy giật mình không? Ngài nói không trở lại con đường lành. Dễ sợ không? Ban đầu người ta nói, như vậy người đó có vãng sanh không? Không. Có trở lại con đường lành không? Không. Hai chữ không. Tại sao vậy? Tại vì người này niệm Phật mà không gìn giữ thân tâm thanh tịnh. Cái tâm cống cao ngã mạn nó từ cái lúc mà niệm Phật nó khởi ra, Ngài biết rồi. Cứ tưởng là mình niệm Phật như vậy là ngon. Nhưng mà niệm Phật xong là ra nói chuyện, là ra thị phi, là ra ganh tị. Từ đó Ngài nói người này không được vãng sanh, đã đành mà cũng mất trở lại trong tam thiện đạo nữa. Quá sợ, sợ, sợ vô cùng sợ. Ngài Quán Đảnh Đại Sư nhắc nhở chúng ta niệm Phật mà không buông xả cạnh tranh ganh tị, niệm Phật mà không buông xả chấp trước, niệm Phật mà còn ghét người này ghét người nọ, niệm Phật mà còn tham sân si mạn nghi ác kiến lung tung, thì đọa địa ngục A Tỳ. Ghê gớm, dễ sợ. Câu đốt của Ngài đầu tiên. Cho nên chúng ta phải biết là có những người niệm Phật mà được vãng sanh, có những người niệm Phật mà không được vãng sanh một cách quá sức oan uổng. Cho nên thường thường chúng hay nói những cái chỗ trang nghiêm là những chỗ tạo công đức một cách thù thắng, nhưng mà lại là một cái chỗ rất dễ tạo đại nghiệp. Đại nghiệp chứ. Tại vì sao? Những chỗ trang nghiêm thường thường hội tụ những người thành tâm niệm Phật. Nếu mình tới những chỗ trang nghiêm mà mình không thành tâm niệm Phật, mình phá hoại cái công đức của người ta, thì cái tội này nó nặng dễ sợ lắm. Hôm trước mình đã nói qua rồi, ninh động thiên gian thủy, bất động niệm Phật nhân, là cái câu này. Nghĩa là tha rằng bó thuốc độc một vạn dòng sông, bao nhiêu loài cá nó chết đi, cái nghiệp này lớn lắm, nhưng mà vẫn chưa bằng cái tội phá hoại một cái tâm thanh tịnh của một người tu hành niệm Phật. Chính vì thế mà thường thường chư tổ răng nhắc là đừng nên nói chuyện, đừng nên nói chuyện. Phật dạy giữ thân nghiệp không phạm oai nghi trong những chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh. Còn những chỗ không trang nghiêm thanh tịnh thì không sao hết, tại vì chỗ đó không có công đức. Công đức đâu có đâu gì đâu mà phát, mình coi như bình thường, tới đó để mà tạo thêm nghiệp. Còn những chỗ mà càng trang nghiêm thanh tịnh những nào thì cái chỗ đó thù thắng ở chỗ là nếu biết tu hành thì công đức nó sẽ lớn vô cùng, mà không biết tu hành sới một cái bị nạn liền. Cho nên ngài Quán Đảnh Đại Sư nói, niệm Phật mà để cái tâm loạn động bị đọa địa ngục. Tại sao? Tại vì chính người niệm Phật là người tạo công đức thù thắng. Tạo công đức thù thắng mà mình tới khu niệm Phật đó mà mình khuấy động lên, mình bị đại nạn rước tất cả những cái nạn của người ta. Mà thường thường chư vị thấy coi, những đạo tràng trang nghiêm thường có chư thiên long hộ pháp người ta gia trì vào đó nhiều lắm. Rất nhiều lần như ông nói, trong một đạo tràng trang nghiêm mà mình nói chuyện, mình giỡn, chư thiên long hộ pháp trừng mắt nhìn mình. Và ở trên Tịnh Tông Hoàng Hội, người ta để một cái vị thần con mắt to thế này trợn lên, một tay thì chí thắng qua cửa, một tay cầm cái chùy đầy gai dưa lên, dễ sợ lắm. Cái đó là răn nhắc cho chúng ta, dù ở trong bếp hay ở ngoài vườn, trong cái khuôn viên thanh tịnh, chúng ta đừng nên sưởi. Cho nên ở đây ngài nói, lúc đi đứng nằm ngồi, nói đến từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, phải niệm câu A Di Đà Phật, đừng để gián đoạn. Niệm như vậy rồi mà mình cũng chưa chắc hẳn, thì huống chi ở đây chúng ta không niệm. Cho nên nghĩ như vậy, chư vị cố gắng phát tâm nhiều hơn nữa, nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta có cái đàn hộ niệm, nhưng mà trước sau gì âm cũng nói thưa với chư vị, đừng bao giờ ý ý tới ban hộ niệm. Tại vì ban hộ niệm chỉ hỗ trợ cho mình khi thực sự mình làm đúng ba điều. Một là tin tưởng, tín tâm thanh tịnh. Hai là tha thiết nguyện vãng sanh. Đã tha thiết nguyện vãng sanh thì không được để cái tâm mình vọng động, không được nói chuyện, không được tình cãi, không được nói người này xấu người kia xấu, không được phát tác lung tung, và trì chữ câu A Di Đà Phật mà niệm từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Cho nên mình lo cái thân phận mình, thì những lời của Ấn Tổ này thực sự là một đại phước lành của mình mới gặp được trong đời này đó. Ngài nói từng điểm người ta tưởng là đơn giản, nhưng mà thực sự khi khai thác ra chư vị mới thấy bất khả tư nghị. Ngài nói thắng vào con đường, một là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hai là bị đọa lạc. Cho nên hồi nãy mới ra kia gặp một cái băng vãng sanh, băng vãng sanh với cô và Đoàn Thị Minh Hương. Chư vị coi lại cái cuộc vãng sanh của cái cô đó, một người hồi giờ không biết tu hành gì cả, khi bị ung thư, ung thư bắt được một cái hai cái cuốn sách. Đây không phải là khoe mà tự cố khai ra. Một cuốn sách là khuyên người niệm Phật số 1, một cuốn sách nữa là khuyên người niệm Phật số 2 của một ông xe thồ cho trên con đường đi tới bệnh viện. Cô ta đọc hai cuốn sách đó và ngộ ra, tìm tới nhà chị Thu Hương, năn nỉ chị Thu Hương cho cô nhập chúng tu hành để mà vãng sanh. Cô ta quyết lòng vãng sanh, niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đi đứng nằm ngồi đến cô ta vẫn niệm Phật, không có còn gì khác hết, quyết làm một dạ mà đi. Nên nỗi mà nằm trên giường bệnh mệt quá, mắt mở không ra, cô tự cô cầm hai cái mí mắt giật ra, mở ra, mở không được nữa, phải cầm hai cái tay giật con mắt ra để mà niệm Phật. Như vậy mà cổ vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta phải thực hiện đúng lời Tổ dạy, là ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn ta nghĩ rằng là về Tây Phương ở đây cũng vậy thôi, thì xin thưa với chư vị, tới đây niệm Phật không được ích lợi gì cả. Mong chư vị hiểu được như vậy, ngày mai ngày mốt về kia, trong 48 ngày liên tục chúng ta nói về cái này, chư vị có thể cố gắng ngộ ra đi. Lời tổ là lời để chúng ta ngộ để mà vãng sanh. Nếu chúng ta không ngộ thì thực sự oan uổng, không ai có thể cứu ta được. Mong chư vị sớm ngộ để nhất định thành Phật trong một báo thân này, không phải là báo thân thứ hai đâu chư vị. Nhất định. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.